Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Những ngày này, cán bộ, công nhân viên điện lực thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực hết mình thường xuyên ứng trực để đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân, đồng thời kịp thời kiểm tra, xử lý những khu vực mất điện do quá tải cục bộ.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng 24 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 3.570 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 20.900 tấn, đạt trên 55% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác văn hóa xã hội, thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ. Thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị tập trung tham mưu làm tốt công tác quản lý thu chi ngân sách, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 9 dự thảo báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề gồm: kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13, ý kiến thảo luận tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020, vân vân.
Ngày 24 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 134 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Long đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch theo đúng định hướng. Trong đó, nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng 5,4%, thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng trên 20%. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị có những chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, 100% hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh, 100% đường, ngõ chính có điện chiếu sáng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Trong nhiệm kỳ kết nạp 24 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, phường phấn đấu hoàn thành 100% trở lên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm vượt 5% trở lên. thu ngân sách hàng năm vượt 5% trở lên, trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ theo quy định, phấn đấu kết nạp mới 30 đảng viên trở lên. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 17, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 17.054 ha cây ăn quả, trong đó vải, nhãn và chuối chiếm hơn 50%, còn lại là các loại cây ăn quả như na, cam, bưởi diễn. Hướng tới phát triển các loại cây ăn quả chất lượng cao, thời gian qua, nông dân Thái Nguyên đã áp dụng kinh nghiệm trồng, thâm canh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng túi bao quả, nuôi cấy. Qua đó, thu nhập của người trồng cây ăn quả tăng 20-50% so với 5 năm trước. Hiện nay, Thái Nguyên đã hình thành 8 vùng sản xuất quả các loại với tổng diện tích trên 420 ha, tập trung tại các địa phương có truyền thống trồng cây ăn quả như Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Võ Nhai. Trong đó có 30,5 ha cây trồng đã áp dụng quản lý nước tưới bằng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng phun van xay tự động. Nhờ thâm canh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, các cây trồng đã và đang cho thu hoạch với giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Làn xã nằm ở phía tây thành phố, nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế ở Phúc Chiều. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế nông nghiệp của địa phương đã chuyển từ sản xuất đơn thuần sang hướng hàng hóa và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung chủ yếu vào cây chè. Tính đến hết năm 2019, tổng diện tích chè kinh doanh trong toàn xã là 362 ha, giá trị sản phẩm trên 1 ha chè tăng từ 320 triệu đồng lên 400 triệu đồng. Hiện với 7 hợp tác xã sản xuất chế biến chè, 15 làng nghề chè truyền thống và một số cơ sở sản xuất chế biến chè theo mô hình liên kết sản xuất, hình thành và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy thương hiệu chè Phúc Chiều ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Cùng với đó, kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,21% năm 2015 xuống còn 1,97%. Về phát triển cây lúa, các cây trồng khác và chăn nuôi, xã đã triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế của thành phố và vận dụng tốt các chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Theo đó, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt tăng từ 75 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển theo hướng hàng hóa, mở rộng những mô hình chăn nuôi gia trại có quy mô lớn, hàng năm cung cấp ra thị trường trên 10.000 tấn thực phẩm. Giai đoạn 2020-2025, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt. Bên cạnh đó, mở rộng diện tích chè kinh doanh, tăng cường hoạt động sản xuất, chế biến, quảng bá sản phẩm chè địa phương, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở đa dạng hóa các hình thức gây quỹ để giúp hội viên còn khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Năm 2015, gia đình chị Tạ Thị Thu, tổ 6 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đã tiếp cận vốn vay từ quỹ hỗ trợ tim của Trung ương Hội Phụ nữ với số tiền 10 triệu đồng để chăn nuôi gà, bước đầu cho thu nhập hiệu quả. Đến năm 2018, chị Thu lại vay tiếp 25 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất cho chăn nuôi. Sau khi trả gần hết số vốn vay, năm 2019, chị vay tiếp 30 triệu đồng từ quỹ tim để chăn nuôi gà, chim cút. Lãi suất vay được trả theo hàng tuần. Do đó, việc trả cả gốc và lãi cũng thuận lợi. Nhờ có vốn ban đầu cho phát triển chăn nuôi, đến nay gia đình chị Thu đã có lãi và xây dựng được ngôi nhà khá khang trang. Được biết, tổ chức tài chính Vimo Tình Thương, gọi tắt là Quỹ Tim, với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế, thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Sau nhiều năm hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên, đến nay Quỹ Tim tại thành phố Thái Nguyên đang có dư nợ trên 18 tỷ đồng, cho gần 1.000 hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển sản xuất, đã phát huy hiệu quả rõ rệt thông qua việc xác minh nhu cầu cần vay vốn. Giai đoạn 2017-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, với tổng số dư nợ hàng năm gần 80 tỷ đồng, nhân rộng hoạt động của trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở, với tổng số tiền tiết kiệm huy động được trên 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên duy trì hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn vay để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, như vốn quỹ quay vòng vệ sinh môi trường, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, quỹ phát triển cộng đồng, quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết, thông qua tổ chức hội có rất nhiều nguồn quỹ, nguồn vốn để chị em phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo. Các nguồn vốn này được chúng tôi quản lý rất chặt chẽ. Chúng tôi đánh giá rất cao hiệu quả các nguồn vốn này. Phát huy chính sách phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, nhiều gia đình đã có cuộc sống khá lên. Những nỗ lực của các cấp hội phụ nữ và chính quyền địa phương đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Sáng 23 tháng 6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với hai hộ gia đình có đất ở xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh bị thu hồi toàn bộ đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp và toàn bộ cây cối hoa màu trên đất, phải di chuyển chỗ ở. Đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng giá trị trên 14,2 tỷ đồng. Gia đình đã nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp và các khoản hỗ trợ. Hiện nay, gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại 3 thửa đất rừng với lý do đơn giá bồi thường đất rừng thấp, đề nghị hỗ trợ thêm. Ngoài ra, gia đình cũng đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất ở. Hộ gia đình bà Đào Thị Ngạn bị thu hồi 2 thửa đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên 570 triệu đồng. Gia đình nhất trí với chủ trương thực hiện dự án nhưng chưa nhất trí nhận tiền với lý do đề nghị làm rõ quy trình thực hiện thu hồi đất. Tại hội nghị, các thành viên ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thành phố đã trả lời về đơn giá bồi thường đất rừng đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về giá bồi thường đất ở của gia đình bà Oanh, hội nghị tiếp thu để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất của thành phố và tỉnh xem xét trả lời cho gia đình. Việc thực hiện các chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ đối với gia đình bà Đào Thị Ngạn là đúng và đủ theo quy định. Đề nghị chủ đầu tư dự án xem xét hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho các gia đình và đề nghị các gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Nằm ở phía bắc thành phố Thái Nguyên, những năm gần đây diện mạo đô thị của phường Quan Triều có những bước phát triển tích cực. Để có được diện mạo mới, địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm tới công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình phục vụ hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, huy động nguồn vốn trong dân, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp để xây dựng nhiều công trình thiết yếu, phục vụ nhu cầu phát triển và cuộc sống hàng ngày của người dân. Đã có 12 trên 13 công trình xây dựng cơ bản, tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và xã hội hóa gần 5 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như công trình xây mới 8 nhà văn hóa, tổng giá trị đầu tư gần 3,2 tỷ đồng, công trình xây mới trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, giá trị đầu tư 25 tỷ đồng, công trình cải tạo nâng cấp đường vào công ty Than Khánh Hòa trên 12 tỷ đồng. Hiện địa phương đang tiếp tục triển khai công trình cải tạo, mở rộng đoạn đường tiếp giáp ga Quan Triều đi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ có giá trị đầu tư 2,3 tỷ đồng. Thời gian tới, để thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng, nâng cao diện mạo đô thị, phường Quan Triều tiếp tục có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, phấn đấu 100% đường liên tổ được bê tông hóa, hoàn thành công trình cải tạo đường liên phường xã Phúc Hà Quan Triều, nâng cấp trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân và xây dựng trung tâm văn hóa phường Quan Triều.
Sáng 23 tháng 6, tại hội trường trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm công khai 3 vụ án hình sự. Vụ thứ nhất, bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng, sinh năm 1981, cư trú tại tổ 14 phường Quang Trung, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020, tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên, Tùng đã bị tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang tàng trữ 1,65 gram methamphetamine trong người. Cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, công an thành phố Thái Nguyên đã thu giữ của Tùng 0,188 gram methamphetamine. Tổng khối lượng methamphetamine Tùng tàng trữ trái phép là 1,953 gram. Tùng khai số methamphetamine này mua để sử dụng cho bản thân. Bị cáo Tùng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đe dọa giết người, 1 tiền sự về hành vi đánh nhau. Phạm tội lần này được coi là tái phạm nguy hiểm, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tùng 7 năm tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Lê Bảo Trường, sinh năm 1986, không có cư trú ổn định, bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Trường khai khoảng 3 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2020, tại tổ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Trường đã có hành vi trộm cắp xe mô tô Honda Vision màu đỏ, biển kiểm soát 20F1-41265 của Mai Đức Huy. Chiếc xe qua sử dụng có trị giá 21 triệu đồng. Bị cáo Trường có thân nhân xấu, có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Với hành vi nêu trên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Lê Bảo Trường 36 tháng tù giam. Vụ thứ ba, bị cáo Trịnh Sơn Đông, sinh năm 1976, cư trú tổ 1, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, và bị cáo Trương Minh Tú, sinh năm 1992, có hộ khẩu tại tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo lời khai của các bị cáo, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Đông nhờ Tú đi mua hộ 98 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 10,113 gram với giá 4,5 triệu đồng để sử dụng cho bản thân. Sau khi mua được ma túy, Tú mang về tổ 5 phường Túc Duyên đưa cho Đông. Đông cầm số ma túy này, cất giấu vào người thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt giữ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú tại tổ 5 phường Túc Duyên, cơ quan công an phát hiện thu giữ 0,19 gram methamphetamine. Đây là số ma túy trước đó Tú mua về để sử dụng cho bản thân. Hai bị cáo Tú và Đông đều có thân nhân xấu. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Trịnh Sơn Đông 8 năm tù giam, Trương Minh Tú 9 năm tù giam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thời tiết nắng nóng, cán bộ, công nhân viên điện lực thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực hết mình thường xuyên ứng trực để đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân, đồng thời kịp thời kiểm tra, xử lý những khu vực mất điện do quá tải cục bộ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
23 giờ, các cán bộ phòng kỹ thuật của điện lực thành phố Thái Nguyên vẫn đang miệt mài theo dõi trào lưu công suất tại tất cả các trạm biến áp do điện lực thành phố quản lý trên hệ thống phần mềm kiểm soát đo xa để kịp điều hành công tác kiểm tra, xử lý những trạm biến áp có hiện tượng quá tải nặng. Vào mùa hè, đặc biệt vào những ngày nắng nóng có nhiệt độ từ 36 độ trở lên, nhu cầu người dân sử dụng các thiết bị làm lạnh lớn nên dễ gây hiện tượng quá tải cục bộ. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thường xuyên tăng cường công tác ứng trực tại các bộ phận để kịp thời xử lý sự cố lưới điện, để đảm bảo việc cung cấp điện tối ưu nhất cho người dân. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những ngày nắng nóng thì cái phụ tải tăng đột biến cho nên cái việc mà cung cấp điện của chúng tôi là cũng hết sức khó khăn. Thế để đáp ứng được cái việc cung cấp điện liên tục cho các hộ sử dụng điện trong cái thời điểm mà phụ tải nó tăng cao thì chúng tôi phải tập trung nhân lực để đi kiểm tra tất cả các thiết bị trạm để đảm bảo cái việc không để cái tiếp xúc hoặc là có những cái khiếm khuyết ở lưới nó xảy ra. Thế mà trong những ngày nắng nóng thì chúng tôi cũng huy động gần như là tuyệt đối cái nhân lực để khi mà nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra thì chúng tôi cũng đảm bảo khắc phục sớm nhất để cấp điện lại cho các hộ dân.
Anh Nguyễn Quốc Việt, công nhân đội sản xuất 2 Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, trong những ngày nắng nóng cao điểm, mỗi tổ sản xuất bố trí từ 3 người trực trở lên để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khắc phục sự cố. Nhiều lúc trời nóng bức, mồ hôi ướt đầm vai áo, nhưng các anh vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ.
Với cái đặc thù công việc của chúng tôi thì ra là công nhân quản lý và cái thời tiết nắng nóng vào những mùa hè này thì phải nói rất là vất vả. Ngày đêm không quản ngại. Thường thường thì nói đúng ra là vào những cái thời tiết mùa đông thì có khi đến khoảng 10 giờ, 10 rưỡi là đã cũng việc cũng ổn ổn rồi. Nhưng với cái thời tiết nắng nóng này có hôm đến 3-4 giờ sáng chúng tôi vẫn phải trực để đi đóng điện.
Cùng với việc ứng trực sẵn sàng xử lý sự cố để cung cấp điện ổn định với chất lượng tốt nhất đến với người dân, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng 17 hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công suất từ 250 đến 400 kV ampere và thay thế 24 hạng mục hạ thế riêng biệt như thay thế hệ thống đường dây dẫn chống quá tải, nâng công suất hoán chuyển máy 23 biến áp để hạn chế hiện tượng quá tải cục bộ. Mặc dù vậy, hiện tượng quá tải cục bộ gây mất điện vẫn xảy ra trong những ngày nắng nóng. Để chia sẻ với ngành điện thành phố và hạn chế sự cố quá tải cục bộ, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các hộ gia đình không sử dụng đồng loạt nhiều máy điều hòa cùng lúc, cài đặt nhiệt độ ở mức 26 độ C và tăng tối đa tốc độ quạt gió để tiết kiệm điện và tăng hiệu suất các thiết bị.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Tân Thịnh, Trương Vương, Tân Lập. Trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 17 tháng 6, tại khu vực xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, chị Nghiều Thị Tuyết, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang, là sinh viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, đang dừng xe ở khu vực trên thì có hai đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển một xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát đi đến hỏi đường. Đối tượng ngồi trước dùng tay phải giật chiếc ví ở bên túi sách mà chị Tuyết đang đeo trước ngực rồi điều khiển xe bỏ chạy. Theo chị Tuyết khai, bên trong ví có 200.000 đồng và một số giấy tờ khác. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Ngày 18 tháng 6, chị Lương Ngọc Ánh, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, hiện là sinh viên trường Đại học Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại khu vực tổ 2 phường Tân Thịnh, chị Ánh đang đi bộ thì bị hai đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch đi trên xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát vượt lên từ phía sau bên trái. Đối tượng ngồi sau giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đỏ mà chị Ánh đang cầm trên tay rồi cả hai bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 438 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Xử phạt hành chính 28 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 448 ca với 1.880 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 1 đối tượng, khởi tố 4 vụ 4 bị can, bắt 11 vụ 13 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 320 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 60 xe mô tô, 253 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 23 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 111 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp kéo theo xe khác, xử lý phạt tiền 490 trường hợp vi phạm, thu trên 193 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm, thu trên 27 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do thi công lắp đặt máy bơm tăng áp và do mất điện lưới. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trong mùa hè nắng nóng kéo dài, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên triển khai thi công lắp đặt thêm trạm bơm tăng áp cấp từ nhà máy nước Tích Lương phục vụ cấp nước cho các phường thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên. Thời gian thi công lắp đặt trạm bơm tăng áp dự kiến từ 10 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2020 đến khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2020 và thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020. Trong quá trình lắp đặt và vận hành thử nghiệm có thể gây nên hiện tượng nước yếu, mất nước cục bộ hoặc xảy ra các sự cố vỡ ống nước trên các tuyến ống truyền tải và tuyến ống phân phối tại các khu vực gồm phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Gia Sàng, Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện thông báo ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 4 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 4 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có tách chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, Phòng Kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Trân trọng thông báo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!